Có vị hỏi: Kinh bạch thượng sĩ, sanh sanh trúc biết thảy là pháp thân, phải chăng? Thầy đáp: Hôm qua Sa Di ăn măng bờ suối, nào khác ngày nay pháp thân của ông. Lại hỏi: Hoa vàng rợp rợp đều là bát nhã, ý thế nào? Thầy đáp: Hoa đào đâu phải cội bồ đề, sao lại linh dân được nhập đạo? Giảng: Người hỏi dẫn câu sanh sanh trúc biết thảy là pháp thân của thiền sư ngày xưa ra hỏi. Thượng sĩ đáp: Hôm qua Sa Di ăn măng bờ suối, nào khác ngày nay pháp thân của ông. Nếu trúc sanh là pháp thân thì người ta sáng măng luộc ăn cũng là ăn pháp thân sao? Quý vị hiểu thế nào? Người hỏi dẫn thêm câu nữa: Hoa vàng rợp rợp đều là bát nhã, ý thế nào? Thượng sĩ đáp: Hoa đào đâu phải cội bồ đề, sao lại linh dân được nhập đạo? Xưa có một thiền sư nói: Thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, quật quật hoàng hoa vô phi bát nhã. Nghĩa là trúc biết sanh sanh là pháp thân, hoa vàng rợp rợp là bát nhã. Thiền sư nói trúc biết hoa vàng là pháp thân, là bát nhã, ý nói pháp thân bát nhã đầy khắp trên tất cả mọi sự vật. Người tu khi ngộ đạo rồi, nhìn thấy vật nào cũng thấy là pháp thân, cũng thấy là bát nhã. Nhưng tại sao người hỏi đem câu đó ra hỏi? Thượng sĩ nói: Nếu nói trúc biết là pháp thân thì ông Sa Di ăn măng là ăn pháp thân sao? Và nói hoa vàng rợp rợp là bát nhã thì thượng sĩ nói hoa đào không phải là bồ đề, tại sao linh dân thấy hoa đào lại ngộ đạo? Thượng sĩ nêu lên hai ý này để cho chúng ta định lặng. Nghe người xưa nói trúc biết hoa vàng là pháp thân là bát nhã, rồi chấp trúc biết là pháp thân, hoa vàng là bát nhã. Nếu trúc biết là pháp thân, hoa vàng là bát nhã thì pháp thân và bát nhã là pháp hữu vi có hình tướng sao? Hiểu như thế là kẹt trong hình thức. Thế nên thượng sĩ dẫn câu chuyện của ngài Linh Dân. Ngài Linh Dân ở nơi Nguyên Sơn học đạo, một hôm đi ra đường bỗng thấy hoa đào nở rộ, ngày đó ngài ngộ đạo. Ngài làm kệ: Tam thập niên lai tầm kiến khách, kỷ hồi lạc diệp hữu trụ chi. Tử tòng nhất kiến đào hoa hậu, trực đáo như kim cánh bất kỳ. Tạm dịch: 30 năm qua tầm kiến khách, bao lần lá rụng lại vinh cảnh. Từ khi thấy được hoa đào nở, mãi đến bây giờ lại chẳng nghi. Ngài Linh Dân nói 30 năm trở lại đây, ngài là kiếm khách đi dịch lá tìm cảnh bởi những cái nhỏ nhặt không đáng kể. Từ ngài thấy hoa đào nở, ngài không còn nghi ngờ, không còn dịch lá tìm cảnh nữa. Bài kệ này nói lên sự ngộ đạo của ngài. Hoa đào có phải là cái cớ làm cho ngài ngộ đạo không? Giả sử không thấy hoa đào mà thấy hoa khác, ngài ngộ thì nói sao? Ngộ đạo không phải tại hoa, mà do thời tiết, nhân duyên chín muồi, nội tâm thanh tịnh thuần tục rồi, bất chợt một hình ảnh hay âm thanh nào đó kích thích vào mắt, vào tai, chúng ta liền bừng ngộ. Ở ngài Linh Dân thì kích thích ở mắt là hoa đào, còn ở ngài Hương Nghiêm thì tiếng vang của gạch chọi vào cây trúc kích thích vào tai ngài ngộ. Hoa đào không phải là bồ đề, tiếng vang của cục gạch chạm vào cây trúc cũng không phải bồ đề, nhưng mà ngộ là ngộ bồ đề. Như vậy, ngộ là ở nơi người chứ không phải từ nơi cảnh. Nhưng khi tâm người tu đã thuần thục, đã chín muồi rồi, bất chợt gặp một duyên nào bên ngoài, ngay đó liền ngộ. Không phải riêng ở nơi qua hay ở nơi tiếng nhất định, mà bất cứ cái gì xảy ra ngay lúc tâm thuần thục chín muồi đều ngộ được. Nên biết, chư tổ thấy trúc biết nói là pháp thân, thấy hoa vàng nói là bát nhã, là vì sau khi ngộ đạo, các ngài nhìn ở đâu, cảnh nào cũng là pháp thân hiện, cảnh nào cũng là đạo. Tôi thường nói, lúc chúng ta mê thì thấy cảnh nào cũng phàm tục cả, và khi chúng ta đã ngộ thì thấy cảnh nào cũng là cảnh giải thoát niết bàn. Vậy cảnh không phải là niết bàn giải thoát, mà do người ngộ mới thấy cảnh là niết bàn giải thoát. Nhớ, người ngộ đạo mới thấy cảnh là niết bàn giải thoát, còn người mê chưa ngộ chớ chấp cảnh là niết bàn giải thoát, chấp là sai lầm. Trong bài hồi hướng có câu tình dữ vô tình tề thành Phật đạo. Tăng ni và Phật tử thường đem câu này hỏi tôi: tình là chứng hữu tình như người trời xuất vật, còn vô tình là loài vô tri như cây đá. Nguyện cho loài hữu tình thành Phật thì có lý, còn loài vô tình làm sao thành Phật? Như tăng ni Phật tử là loài hữu tình tu thì có ngày thành Phật, chứ cục đá cục sỏi làm sao tu để thành Phật, mà nguyện tình giữ vô tình để thành Phật đạo. Đó là vấn đề nếu nghiên cứu trên lý thuyết thì thấy rắc rối, còn nếu đã có thực hành thì chẳng có gì rắc rối. Ví dụ người bị mờ mắt nhìn thấy cái gì cũng mờ mờ, người sáng mắt nhìn thấy cái gì cũng sáng rõ ràng. Cũng vậy, khi chúng ta mê thì nhìn mọi vật chung quanh đều mê. Khi chúng ta ngộ, thấy người vật đều ngộ, tức là loài hữu tình và vô tình đều ở trong cái thấy giác ngộ của chúng ta. Hoặc nói, chúng ta giác ngộ thấy tất cả đều là Phật đạo. Thấy người, thấy súc vật hữu tình, thấy cây cỏ, thấy đá sỏi vô tình, thấy tất cả đều là Phật đạo. Nên nói hữu tình vô tình tề thành Phật đạo, chứ không phải chúng ta tu thành Phật rồi cây cỏ đá sỏi cũng thành Phật thêm. Do mê nên thấy tất cả đều mê, do giác nên thấy tất cả đều giác, gọi là tề thành Phật đạo. Hiểu như thế mới thông suốt, bằng không thì thấy kẹt, thấy rắc rối. Dịch lại hỏi: có ba thiền sư đi hành cước, trên đường gặp một con cọp, mỗi vị tránh một bên đi qua, khi ấy là thế nào? Thầy đáp: gió thổi ngại gì đáng qua rậm, trăng rơi nào quãng đái khe sông. Lại hỏi: Quy Tông nói lớn như con mèo, ý chỉ thế nào? Thầy đáp: miệng nói chẳng phải mình gặp. Lại hỏi: Trí Kiên nói lớn mà con chó, ý chỉ thế nào? Thầy đáp: lão này dùng được thời cơ, gom hết quét sạch, nhưng lại đáng tiếc. Lại hỏi: thầy thì thế nào? Thầy đáp: con chó. Lại hỏi: Nam Tuyền nói đây là con cọp, ý chỉ thế nào? Thầy đáp: gót chân không chấm đất. Giảng: có một vị tăng đem câu chuyện của ngài Quy Tông, Trí Kiên, Nam Tuyền đi hành cước gặp cọp, mỗi người tránh mỗi bên đi qua, hỏi thượng sĩ khi ấy là thế nào. Thượng sĩ đáp: gió thổi ngại gì đáng qua rậm, trăng rơi nào quãng đáy khe sông. Ba vị thiền tri thức Quy Tông, Trí Kiên, Nam Tuyền ở chỗ Mã Tổ đã thông đạo lý rồi, tâm thanh tịnh. Các ngài đối duyên xuất cảnh, tâm không khởi niệm phân biệt suy lượng hay lo sợ. Việc đến hay đi, các ngài vẫn bình thản an nhiên, cũng giống như gió thổi, dù cho đám qua rậm hay đám cỏ gai, gió vẫn cứ thổi không ngại. Hay như trăng hiện bóng trong nước, chỗ nào có nước là trăng hiện bóng. Trăng không nghĩ đáy khe này sâu, ngọt không hiện, suối kia càng thoải mái mới hiện. Trăng cứ hiện bóng trong nước mà không suy lường cân nhắc, nên hiện chỗ này không hiện chỗ kia. Hai câu thơ của thượng sĩ ý nói ngài Quy Tông, Trí Kiên, Nam Tuyền tránh cọp để mà đi một cách tự nhiên, chứ không dấy niệm phân biệt gì cả, giống như gió thổi, như trăng hiện bóng vậy. Quy Tông nói lớn như con mèo. Con mèo sánh với con cọp thì quá nhỏ, thế mà ngài Quy Tông nói con cọp lớn như con mèo. Nên vị thiền tăng này thắc mắc hỏi ý chỉ thế nào. Thượng sĩ đáp miệng nói không phải mình gặp. Tuy miệng ngài Quy Tông nói cọp lớn như mèo, nhưng không phải thực tâm nghĩ như vậy, đó chỉ là một lối nói, nên đáp miệng nói không phải mình gặp. Lời nói của ngài Quy Tông là lời nói bên ngoài chơi, không phải thực tâm của ngài nghĩ như thế. Trí Kiên nói lớn bằng con chó. Con chó sánh với con cọp đâu có lớn bằng, thế mà ngài Trí Kiên nói chó lớn bằng cọp. Vị thiền tăng thắc mắc nên hỏi ý chỉ thế nào. Thượng sĩ đáp lão này dùng được thời cơ, gom hết quét sạch, nhưng lại đáng tiếc. Quy Tông nói cọp lớn như con mèo. Trí Kiên nói phá cọp lớn như con chó. Thượng sĩ nói ngài Trí Kiên khéo dùng được thời cơ, gom hết quét sạch, nhưng tiếc một chút là còn nói chó, là còn kẹt chút ít. Vị thiền tăng hỏi theo thượng sĩ thì thế nào. Ngài đáp con chó. Đây là lối nói để cho người hỏi không chấp chó chấp mèo lớn nhỏ nữa. Nam Tuyền nói đây là con cọp. Trước ngài Quy Tông nói cọp lớn bằng con mèo, kế đó ngài Trí Kiên nói cọp lớn bằng con chó, bây giờ ngài Nam Tuyền nói đây là con cọp. Vị thiền tăng ấy thắc mắc ngài Nam Tuyền nói như thế ý chỉ thế nào. Thượng sĩ đáp gót chân không chấm đất. Ngài khen Nam Tuyền hay chê? Nói như vậy mới là thiền sư. Cây gậy nói là cây gậy, con cọp nói là con cọp, không nói như con mèo, như con chó. Còn nói chó, nói mèo là còn so sánh. Đối với thiền sư thì không khởi niệm so sánh mà cũng không quán. Cái gì nói cái ấy, con cọp nói con cọp, đó là gót chân không chấm đất. Tại sao người thế tục thấy cái gì nói cái ấy thì chê, thiền sư thấy cái gì nói cái ấy lại khen? Tôi nói cho quý vị hiểu cái nhìn của thiền sư và cái nhìn của người thế tục. Người thế tục thì nhìn với cái nhìn so sánh. Chẳng hạn, nhìn thấy người này đẹp là do nhớ lại người kia có những nét xấu hơn người này. Hoặc nhìn thấy hoa này đẹp là do đã thấy hoa kia xấu nên mới nói cái hoa này đẹp. Lúc nào chúng ta nhìn cũng đem cái khuôn cũ đã thấy ra so sánh đối chiếu, rồi khen đẹp, chê xấu, vân vân. Vậy nói đẹp xấu là đã mang cái quá khứ lại để so sánh với cái hiện tại mới có khen chê. Các thiền sư thấy thì cứ thấy. Thấy cái hoa là cái hoa, không khởi thêm một niệm nào thì đâu có khen đẹp, chê xấu. Vì vậy mà thiền sư Nam Tuyền thấy con cọp nói là con cọp, thượng sĩ khen gót chân không chấm đất. Gót chân chấm đất là dính đất, gót chân không chấm đất thì không có dính gì cả. Ý khen Nam Tuyền không còn phân biệt chấp trước. Dịch. Có gì hỏi: Ngài Hư Nghiêm thông ba tạng kinh, vì sao việc ấy chẳng hiện tiền? Thầy đáp: Trường phòng cầm gậy tre. Lại hỏi: Chòi trúc quên sở tri, ý nghĩa thế nào? Thầy đáp: Lão chài mất thôi cưỡi vàng. Lại hỏi: Thế nào là pháp thân? Thầy đáp: Bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Lại hỏi: Pháp thân cùng sắc thân là đồng hay khác? Thầy đáp: Gươm mang hiệu Long Tuyền, ngọc xưng tên Hổ Phách. Giảng. Có gì thắc mắc, Ngài Hư Nghiêm thông suốt ba tạng giáo điển, hỏi đâu nói đó, hỏi một đáp mười, vậy tại sao thể chân thật không hiện tiền? Thượng sĩ đáp: Trường phòng cầm gậy tre. Chúng ta thấy như Ngài trả lời lạc đề, không dính dáng gì tới câu hỏi. Phí Trường Phòng, người đời Hậu Hán được cái thuật thần tiên. Có cây gậy tre, người đời gọi là cây gậy thâu đường dài trở thành ngắn. Thế nên ông tha hồ đi, dù đường dài muốn dặm, ông chỉ đi chừng ít phút. Ý thượng sĩ nói, dù cho thông suốt ba tạng giáo điển mà các chân thật chưa hiện tiền thì chẳng cách nào Phí Trường Phòng có phép lạ thâu được. Song phép lạ đó là nhờ cái gậy tre, nếu bỏ gậy tre mà thâu được đường dài thành ngắn mới hay. Còn cầm gậy tre là còn có chỗ tựa nương. Cũng thế, Ngài Hư Nghiêm tuy thông suốt tam tạng giáo điển nhưng vẫn còn nương tựa nơi giáo điển nên thể chân thật chưa hiện tiền. Chòi trúc quên sở tri, ý nghĩa thế nào? Ngài Hư Nghiêm ở chỗ Tổ Nghi Sơn. Một hôm Tổ hỏi: Ta nghe ngươi ở chỗ Tiên Sư Bá Trường, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, đó là ngươi thông minh lanh lợi. Ý hiểu thức tưởng là cội gốc sinh tử. Giờ đây thử nói một câu khi cha mẹ chưa sanh xem. Ngài bị một câu hỏi này mờ mịt không đáp được, trở về liêu soạn hết sách vở đã học thì một câu đáp trọn không thể có. Ngài than: Bánh vẽ chẳng no bụng đói. Đến cầu xin Tổ nói phá. Tổ Uy Sơn bảo: Nếu ta nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ chửi ta. Ta nói là việc của ta đâu can hệ gì đến ngươi. Ngài bèn đem những sách vở đã thu thập được đồng thời đốt hết. Ngài nói: Đời này chẳng học Phật pháp nữa, chỉ làm tăng thường, làm việc cơm cháo, khỏi nhọc tâm thần. Ngài khóc từ giả Tổ Uy Sơn ra đi, thẳng đến Nam Dương, chỗ di tích quốc sư Huệ Trung. Ngài trụ tại đây. Một hôm nhân cuốc cỏ trên núi, lượm hòn gạch ném trúng cây tre vang tiếng. Ngài chợt tỉnh ngộ phá lên cười, nên nói chòi trúc quên sở tri. Tiếng cốc của hòn gạch chạm vào bụi tre dội lại, khiến Ngài quên sở tri. Đoạn sau sẽ giải rõ ý nghĩa câu này. Thượng sĩ đáp: Lão chài mất thôi cưỡi vàng. Quý vị xét xem, lão chài lưới cá là người giàu hay nghèo? Lão chài nghèo sao có thoi cửa vàng, đánh mất. Thoi cửa vàng đối với lão chài là một vật quý, phải hết sức gìn giữ bảo tồn. Thế mà lão đã để mất thoi cửa vàng. Thượng sĩ nêu sự việc này ý muốn nói gì? Nếu chúng ta tu tới chỗ cứu cánh mà ngơ ngơ không biết gì cả thì có đúng tinh thần thiền không? Nếu lấy cái quên sở tri làm chỗ cứu cánh thì như lão chài đã đánh mất thôi cử vàng quý vậy. Theo ngài Hương Nghiêm thì khi ngộ đạo rồi, tất cả những hiểu biết thông thường không còn nữa, nên nói quên sở tri. Nhưng nếu nói quên sở tri, e người đời hiểu lầm rằng tất cả người ngộ đạo tới chỗ cứu cánh không còn biết gì nữa là sẽ lầm lớn. Nên thượng sĩ nói lão chài mất thôi cử vàng, vì biết đối với con người là của báu quý như vàng. Nếu tu mà không còn biết nữa thì vấp phải cái lỗi rất lớn. Tôi dẫn nguyên bài kệ cho quý vị rõ: nhất kích dông sở tri, cánh bất giả tu trì, động dung dương cổ lộ, bất đọa hiểu nhiên kim. Xứ xứ vô tung tích, thinh sắc ngoài oai nghi, như nhân đạt đạo giả, hàm ngôn thường thường kim. Nhất kích dông sở tri, ngài Hưng Nghiêm nói ngài nghe tiếng vang của hòn gạch chạm vào cây tre, ngay đó ngài bạc dứt mọi vọng niệm nghĩ suy. Cánh bất giả tu trì, không nhờ tu hành mà tự nó tan hết, không phải cố gắng tu mới dẹp được nó. Động dung dương cổ lộ, bất đọa hiểu nhiên kia. Dung là gương mặt, động dung là nhướng mày chớp mắt hay thay mặt đổi mày, tức là hiện tượng vui buồn thoát ra trên gương mặt, nghĩa là vẻ mặt đang buồn nghe người nói một câu vừa ý liền đổi gương mặt buồn thành vui, hoặc vẻ mặt đang vui nghe người nói một câu bất như ý liền đổi vẻ mặt vui thành buồn, đó là động dung. Dương cổ lộ là tỏ rõ đường xưa, cái đổi thay của gương mặt làm tỏ rõ đường xưa. Đường xưa chỉ cho thể chân thật có sẵn nơi mỗi người, nó hiển lộ nơi nhướng mày chớp mắt, nó không ở nơi bộ não trên đầu, không ở nơi quả tim trong lồng ngực, mà tất cả mọi động dụng của con người đều có mặt đường xưa. Thế nên có người hoạt mát liền ngộ, hoạt mát là xúc chạm, đó là do xúc chạm ngộ. Có người do nghe ngộ, có người do thấy ngộ, có người do ngửi ngộ, có người do nếm ngộ. Mỗi căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều có đường xưa hiện. Nhưng vì chúng ta mê lầm nên chạy theo cái vui buồn ưa thích mà quên, nên không biết đường xưa lúc nào cũng hiện nơi sáu căn. Bất đọa hiểu nhiên kiên, nên biết mỗi động dụng nhớ mày chớp mắt đều hiện bày đường xưa, không rơi vào lối nhỏ. Xứ xứ vô tung tích, đường xưa ở mỗi nơi không có tung tích. Thinh sắc ngoài oai nghi của đường xưa ở ngoài thinh sắc. Tại sao nói chỗ nào cũng bày ra đường xưa mà lại nói chỗ nào cũng không có tung tích của nó? Vì đường xưa không thuộc về pháp hữu vi có hình tướng, nên tìm tung tích không được. Tuy đường xưa có hiện ra mà hiện ra ngoài thinh sắc, chứ không hiện trong thinh sắc. Chư nhân đạt đạo giả, hàm ngôn thường thường ki cơ. Những người đạt đạo được gọi là bậc thượng thượng cơ ki. Ngài Hương Nghiêm nhận ra thể chân thật đường xưa hiện đủ nơi sáu căn không thiếu. Trường hợp ngài Lâm Tế bị Tổ Hoàng Bá đánh, rồi tới ngài Đại Ngưu, nghe ngài Đại Ngưu nói bà già Hoàng Bá đã vì ngươi chỉ chỗ tột khổ, lại đến trong ấy hỏi có lỗi không lỗi. Ngày đó ngài ngộ đạo. Ngài Lâm Tế nhận ra đường xưa từ nơi ý biết lỗi và không lỗi. Ngài Linh Dân thấy hoa đào đỡ khổ đạo. Ngài Linh Dân nhận ra đường xưa từ nơi mắt thấy. Ngài Hương Nghiêm nghe tiếng cục gạch chạm vào cây tre ngộ đạo. Ngài Hương Nghiêm nhận ra đường xưa từ nơi tai nghe tiếng. Đó là chỗ ngộ đạo của người xưa, từ nơi mỗi giác quan khác nhau. Giác quan nào đường xưa cũng hiện sẵn, tùy theo duyên tu mà mỗi vị nhận ra đường xưa ở mỗi giác quan khác nhau. Cầu trời trúc quên sở tri mà vị tăng dẫn ra để hỏi thượng sĩ chỉ là câu đầu trong 8 câu kệ ngộ đạo của ngài Hương Nghiêm. Nếu lấy đó làm chỗ cứu cánh thì bị thượng sĩ quở mất thoi cửa vàng. Hiểu cho rõ mới hiểu được ý nghĩa của thượng sĩ dạy. Tăng hỏi thế nào là pháp thân, thượng sĩ đáp bên ao thấy hai cái, dưới trăng vui ba người. Trên hồ nước trong, nếu chúng ta đi trên bờ hồ thì thấy bóng mình hiện dưới nước, mình đi đâu bóng cũng đi theo, giống như có hai người cùng đi. Và trong đêm trăng sáng, chúng ta đứng trên sân thì thấy bóng mình và chú cùi trên mặt trăng, gồm ba người. Hỏi thế nào là pháp thân, thượng sĩ dùng hai câu thơ: bên ao thấy hai người, dưới trăng vui ba người. Vì khi nói tới pháp thân thì người ta nghĩ tới báo thân, pháp thân và báo thân là hai thân. Hoặc nói tới pháp thân, người ta nhớ tới hóa thân. Báo thân, hóa thân, báo thân, pháp thân là ba thân. Đó là mượn hình ảnh bên ao, dưới trăng để nói pháp thân có báo thân và hóa thân. Hỏi một, thượng sĩ đáp ba. Tăng hỏi, pháp thân cùng sắc thân là đồng hay khác? Thượng sĩ đáp, gươm mang hiệu Long Tuyền, ngọc xưng tên Hổ Phách. Pháp thân cùng sắc thân, nếu đồng thì là một, nếu khác thì là hai. Thượng sĩ nói, cây gươm được khắc hiệu Long Tuyền. Cây gươm và hiệu Long Tuyền là một hay là hai? Cây gươm không rời hiệu Long Tuyền, và hiệu Long Tuyền không ngoài cây gươm. Và Hoàng Ngọc tên Hổ Phách, Hoàng Ngọc và Hổ Phách là một hay là khác? Không phải một, cũng không phải khác, vì Hoàng Ngọc không rời tên Hổ Phách, và tên Hổ Phách không ngoài Hoàng Ngọc. Cây gươm Hoàng Ngọc và hiệu Long Tuyền tên Hổ Phách gắn liền nhau. Nhưng cây gươm và Hoàng Ngọc thì thực, còn hiệu Long Tuyền và tên Hổ Phách là giả danh. Giả sử bây giờ đem thanh gươm và Hoàng Ngọc bán cho người khác, người ta không gọi thanh gươm là Long Tuyền, mà khắc trên thanh gươm một cái hiệu khác, và cũng không gọi Hoàng Ngọc là Hổ Phách, mà gọi bằng một cái tên khác có được không? Vẫn được. Cũng vậy, pháp thân là thực thể, sắc thân là giả tướng. Pháp thân cùng với sắc thân không phải đồng, cũng không phải khác, hay không phải một, cũng không phải hai. Thế mà người đời cứ thấy hai bên hoặc là đồng hoặc là khác. Vì vậy, khi hỏi về pháp thân, thượng sĩ trả lời, gươm mang hiệu Long Tuyền, ngọc xưng tên Hổ Phách, rất khéo, không kẹt, không dính.